Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến câu 28. Chúng ta tiếp tục bài số 56 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Ma-thi-ơ và Thô-ma phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Hôm nay chúng ta một lần nữa tiếp tục, chúng ta trở lại với những kêu gọi của Chúa với những người Chúa chọn, những môn đồ của Chúa, những sứ đồ của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học về Ma-thi-ơ và Thô-ma, người lãnh đạo nhờ ân sủng, người lãnh đạo được Chúa tạo dựng trong ân sủng. Có lẽ câu này áp dụng cho tất cả những người Chúa gọi, 12 sứ đồ, vì tất cả đều là ân sủng của Chúa. Tất cả những người hầu việc Chúa, làm công việc của Chúa đều được tạo dựng bởi ân sủng và trong ân sủng Chúa. Và chính mỗi chúng ta nữa, sự tạo dựng của ân sủng Chúa kêu gọi và sử dụng là để đem chúng ta ra khỏi sự tạm bợ của đời này, bước vào chỗ theo Chúa, hầu việc Chúa, giống như là phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc của Phaolô nói với Timôthê: nắm lấy sự sống mà là sự sống thật, dùng những gì mà Chúa ban cho mình để làm sao? Để sống ở trong cái đời sống thật đó. Kẻo không đó là mình chỉ sống cái đời tạm này rồi tất cả là qua đi. Nhưng mà khi chúng ta nói về Ma-thi-ơ thì chúng ta nhớ rằng ân điển đã tìm đến Ma-thi-ơ. Ân điển đã tới để gọi Ma-thi-ơ qua Chúa Giê-xu. Nên khi Chúa gọi Ma-thi-ơ rồi đó thì chúng ta có thể biết được điều này: Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Để Chúa gọi Ma-thi-ơ được và dùng Ma-thi-ơ được thì Chúa gọi được hết tất cả mọi người và sử dụng hết tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường của Ma-thi-ơ, đó là đứng dậy và đi, không nhìn trở lại, tiếp tục tiến trình theo Chúa và phải quyết định này cho đúng. Chứ không phải là có quyết định vào nhà thờ để được phước chút này chút kia hay không. Có phải để mà theo Chúa một phần này kia, có quyết định thực sự là tôi sẽ đứng dậy và cuộc đời này nó sẽ không còn giữ tôi lại nữa. Tôi sẽ đi theo Chúa để hầu việc Chúa trong con đường mà Chúa dẫn đi. Có quyết định chưa? Vì thưa anh chị em, nếu không quyết định đó thì sẽ có ngày 5 năm nữa, 10 năm nữa hay một cái thời gian nữa mình ngồi lại và sẽ tự hỏi rằng tại sao tôi vẫn còn ở chỗ thâu phế này? Có cái gì khác hơn giả sử như tôi đã trả lời cái câu hỏi của Chúa? Có cái gì mà đáng lẽ sẽ xảy ra trong đời sống mình mà nếu mình đi con đường đó, nếu tôi đã nghe con đường mà Chúa gọi, đáp ứng với ân điển của Chúa hết lòng hết sức thì như thế nào? Người thứ hai đó là Thô-ma. Cũng một cái cánh cửa nữa để mở cho chúng ta thấy, đó là có một cái sự thay đổi rõ ràng lắm, cũng như là cái sự thay đổi của Ma-thi-ơ thì ở trong con đường của Thô-ma giúp cho chúng ta càng gần hơn nữa. Chúng ta tới phần số 2, đó là thay đổi từ nghi ngờ đến sự thờ phượng, và đây là đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Thô-ma thì nickname đó là Doubting Thomas, là cái người nghi ngờ. Đó là ra phần Kinh Thánh mà chúng ta lúc nãy đọc, đó là ông nói là cho tới khi tôi đặt tay vào tay của Chúa, đặt tay vào hông Chúa thì tôi không tin đó. Thì ra tên của ông là người nghi ngờ, là Thô-ma. Nhưng mà thiệt ra khi chúng ta học về Thô-ma đó thì cũng không đúng đâu là ông là người nghi ngờ như vậy. Ông có vấn đề khác. Nếu mà tôi phải chọn cái tên của ông thì tôi biết nhóm người này có hiểu không. Tôi chọn cái nickname của ông thì có lẽ tôi chọn cái tên là Eeyore. Chỉ có mấy người có con nhỏ mà thì mới biết Eeyore. Eeyore là cái con lừa đó. Mà con lừa đó nó gặp cái gì nó cũng tiêu cực lắm. Cái gì nó cũng than, cái gì nó cũng thấy vấn đề. Để nhìn vô là thấy bóng mờ không chứ không thấy mặt trời. Nghĩa là cái gì cũng than, cái gì cũng thấy khó, cái gì cũng thấy không làm được. Đó là ông Thô-ma. Ông thấy vấn đề, ông rất tiêu cực, ông không có thấy sự khả thi. Ông thấy toàn cái chuyện bất khả thi thôi. Và đó là vấn đề của Thô-ma. Nhưng mà ở đằng sau đó thì chúng ta khám phá ra cái tấm lòng của Thô-ma nó lạ lắm. Và nó là một cái điều mà chúng ta cần học sáng hôm nay và cần so sánh chính mình. Thô-ma ở đây trong Kinh Thánh đó là Didim. Cái chữ Didim đó là tức là canh đôi. Thì Thì không biết là chắc ông có một anh em gì đó tên đôi, không biết là ai, nhưng mà cái tên của ông là Thomas tên đôi. Tức là có người nữa mà mình muốn phân biệt đó, là nói là tên đôi nhưng mà là Thomas chứ không phải là người kia. Mỗi lần mà viết cái Thomas rồi nó là Didin, nghĩa là tên đôi.
Tên là Thomas.
Khi chúng ta học về Thomas đó, thì trong các sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca đều không có chép gì về Thomas, trừ ra là ghi cái tên của ông trong cái danh sách của các sứ đồ. Tất cả chúng ta biết về Thomas là ở trong sách Tin Lành Giăng. Và chỗ đầu tiên chúng ta thấy được Thomas là ở trong Giăng đoạn thứ 11. Chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn thứ 11 câu thứ 16. Cái bối cảnh khi chúng ta học về Giăng thứ 11 thì chúng ta biết ở đây là chỗ mà Chúa gọi Lazarus sống lại. Chúa đang ở trong một thời điểm mà sự chống nghịch Chúa rất là rõ ràng và căng thẳng với người lãnh đạo Do Thái. Nếu mà chúng ta đọc lên phía trên đoạn số 10 câu số 39 thì nói rằng chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Thì nói rằng ở đây các người Do Thái đó thì đang tìm cách bắt Chúa. Câu 8 của đoạn 11 thì khi mà Chúa nói rằng chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê thì môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại với họ ở sao? Tức là bây giờ công việc của Chúa đang làm đó thì bị chống đối dữ lắm, và không phải chỉ chống đối thôi, họ tìm cách bắt Chúa và họ tìm cách giết Chúa. Cho nên ở đây Chúa đang đi cái tiến trình huấn luyện các môn đồ và đi tránh xa ra những cái chỗ mà đông người, hay là những cái chỗ mà có người lãnh đạo người Do Thái. Nhưng khi Chúa đang đi ra đó đó thì ở trong làng Bethany thì Lazarus bị bệnh và gần chết. Chúng ta biết câu chuyện mà Mary và Martha sai người tới nói với Chúa rằng câu số 3: Lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Nói với Chúa rằng Lazarus mắc bệnh thì Chúa nói rằng bệnh này không chết đâu. Chúa ở lại đó thêm 2 ngày trước khi Chúa bắt đầu trở lại. Rồi khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đương ở, câu số 6. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Thì chúng ta vừa đọc ra thì các môn đồ nói: không không, Thầy không có về được xứ Giu-đê đâu. Thầy về đó đó là người ta giết Thầy đó. Tại vì sao? Ta đã tìm cách ném đá Thầy, bây giờ Thầy về lại thì chắc chắn họ bắt Thầy và ném Thầy nữa. Thì câu số 9 Chúa nói như thế này: Trong 3 ngày há chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Tức là Chúa nói rằng chưa tới cái giờ giết Chúa đâu. Chúa nói vẫn còn giờ để làm việc, vẫn còn giờ để làm cái công việc này. Để ý những điều này, tại vì khi mà chúng ta thấy cái đáp ứng của Thomas thì chúng ta hiểu ông hơn. Ngài phán như vậy rồi thì nói rằng: Lazarus bạn ta đương ngủ nhưng ta đi đánh thức người. Nói là ta sẽ đi để rồi. Môn đồ nghĩ rằng ông đang ngủ thiệt, nhưng mà Chúa nói thêm là bạn ta đã đang chết. Câu số 14: Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarus đã chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến để gọi người. Thì bây giờ Thomas, gọi là Didim, tức là Thomas tên đôi đó, nói cùng với các môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Nên chúng ta để ý, ông mở miệng ra chúng ta biết cái tâm tình của ông. Chúa nói là còn giờ để làm, không ai bắt, không ai giết đâu. Lazarus bạn ta giờ chết rồi, chúng ta phải trở lại để bày tỏ công việc của Chúa. Hãy đi đến cùng người. Thì thứ nhất là Thomas nói là cái này đi là chết. Ông vẫn tin là vấn đề là hãy Chúa về tới tới đó thì chi cũng bị ném đá, chi cũng bị chết. Tức là một cái nhìn nữa của ông tiêu cực ha. Thấy vấn đề nó đại nạn hơn, chứ nó không có dễ dàng như là mình tưởng. Anh Giang có khi nào thấy cái điều đó không? Nghĩa là mình chỉ nhức đầu sơ sơ cái mình nói tôi bị đau mặt óc, nghĩa là toàn thấy cái chuyện mình nặng nề hơn đâu, mà nghĩa là đau bụng chút xíu là đau vô tử, nghĩa là cái gì đó, nghĩa là thấy toàn vấn đề khó hơn mà không thấy cái chuyện, không tới nổi. Đó là Thomas đó. Hãy ông thấy cái chuyện là ông lo cái chuyện vĩ đại, cái chuyện quan trọng không? Chú nói là không sao đâu, còn giờ. Ông nói chú về là chết rồi. Ông nói sao nữa? Mình cũng chết nữa, nhưng mà phải đi để chết với Thầy. Sau này đó mình thấy hai cái vấn đề của Thomas. Đó là ông sống rất là tình cảm, và ông đáp ứng với vấn đề đó trong cái tình cảm. Cho nên ông thấy cái chuyện nó bi thương hơn nhiều. Nhưng mà ở đằng sau đó, nó bày tỏ ra ông rất yêu mến Chúa, và ông có can đảm để dầu thấy mọi cái chuyện khó khăn đó, ông vẫn muốn sống cho Chúa và đi với Chúa. Và đây là cái điều cần phải nói. Cái người mà tích cực á, cái người mà thấy mọi chuyện gọi là có khả thi đó, thì dễ để mà dấn thân, phải không? Tại vì thấy rằng chi cũng có con đường ra, chi cũng có sự thực hiện được. Cái người mà không thấy gì hết, thấy mọi chuyện khó khăn á, mà vẫn tiếp tục dấn thân á, thì có một cái tấm lòng ở đằng sau đó chứ. Đó là Thomas đó. Ông thấy chuyện khó khăn, ông thấy về đó là chết, ông thấy đi với Chúa là khó, nhưng mà ông vẫn đi. Và ông nói ở đây đó là chúng ta hãy đi để đặng chết với Ngài. Ông hiểu một điều là theo Chúa nó không có dễ. Mặc dù ông tưởng tượng thì nó khó hơn nhiều, nhưng mà ông vẫn cứ đi. Và đó là điều đáng khen với lại Thomas. Thấy khó khăn dầu thang lên thang xuống, nhưng mà ông vẫn tiếp tục đi con đường đó. Đồng thời ở đây chúng ta thấy một điểm nữa là ngay trong cái chỗ đó, đó lại là ông có một cái ảnh hưởng lớn trên các môn đồ khác. Câu số 16 đó, nhân đó Thomas nói với các môn đồ khác. Vì trong câu số 8 phía trên đó, các môn đồ khác không có chịu đi. Môn đồ khác không có cho Chúa đi, nghĩa là họ thầy về không được đâu. Chúng tôi cũng về đó là cũng chết lây với thầy. Nhưng mà ông này nói thì bây giờ thầy quyết định đi rồi, không có cản được. Thì bây giờ là một là đi, hai là ở thôi. Bây giờ thì thầy đi thì mình cũng phải đi theo để chết với thầy. Và tất cả mọi người đều đi với Chúa và với ông. Cho nên ông có cái ảnh hưởng ở trong cái chỗ này. Lòng của ông đó, nó bày tỏ ra, dầu thái độ của ông nhiều khi tiêu cực. Chúng ta thấy cái lòng của ông bày tỏ ra một lần nữa ở trong gian đoạn số 14. Gian đoạn số 14 đó, thì Chúa đang nói với lại các môn đồ của Chúa trước khi Chúa lên thập tự giá. Chúng ta nhớ không? Là sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ, bây giờ Chúa nói những lời cuối cùng rồi để trước khi Chúa lên thập tự giá. Chúng ta nghe lại cái câu này từ câu 1 tới câu 7. Làm các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Chúa đang phán dạy một điều và với các môn đồ lòng an ủi rằng hãy có đức tin. Bây giờ ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Ta bảo đảm là ta đi, ta sẽ trở lại và ta sẽ đem cho các ngươi tới ở với ta. Ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Và các ngươi biết ta đi đâu, ta về với cha. Và biết đường đi nữa thì Chúa nói rõ ràng như vậy. Thì Thomas nói sao? Câu số 5. Thomas thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường đi được. Lại ông nữa, ông lại thấy vấn đề nữa, ông nói làm sao biết đường Chúa đi được, Chúa nói vậy chứ, rồi sao biết được, chúng đâu có biết Chúa đi đâu, mà sao cũng biết đường đi được. Ông chỉ biết một điều là Chúa sắp đi. Ông là người đầy cảm xúc, ông theo Chúa với tất cả cái lòng xúc cảm lắm. Thành ra cái quyết định của ông là bây giờ ông sắp mất Chúa nè. Thành ra ông sợ mất lắm và ông nói là bây giờ Chúa đi mất điệt, chứ còn sao mà tìm ra Chúa được, mà sao gặp được Chúa được. Tức là ông rất là bi quan và ông rất là khó khăn. Nhưng mà ở đằng sau đó chúng ta thấy cái lòng ông thương Chúa, cái lòng ông nối kết với Chúa. Thì Chúa mới nói rằng, vậy Đức Giêsu đáp rằng, ta lời đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta, không ai được đến cùng cha. Chúa nói khi lãi đạo tổng quát đó, đó là Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống. Thế tôi nghĩ với lại Thomas, Chúa nói là Thomas, ta luôn luôn là đường đi của con, ta là lẽ thật cho con, ta là sự sống cho con luôn luôn có ta ở trong cái sự liên hệ này. Cho nên một vài quan sát ở trên Thomas đó thì chúng ta học được như thế này, là cái sự tiêu cực của ông hay là bi quan của ông nó trở thành cái vấn đề. Lát nữa chúng ta sẽ thấy nó là một cái hố mà ông sập xuống kém nữa là không ra được. Nhưng mà ở đằng sau đó đó, ông trung tín với Chúa, ông trung thành với Chúa. Cái lòng yêu mến nó đã theo Chúa và đó là điều đáng khen. Và ở đằng sau đó có can đảm để dầu bi quan, dầu thấy không có những giải pháp, nhưng mà dấn thân với Chúa vì yêu thương Chúa và biết rằng thà chết với Chúa còn hơn là sống không có Chúa. Và đây là cái điểm tôi thấy là học được và khen tưởng nơi Thomas đó, là ông thấy là đi với Chúa thì cũng chết, nhưng mà thà chết chứ còn hơn là bây giờ sống không có Chúa thì cũng vậy. Ở đây sau khi mà Chúa nói ta đi thì ông làm như ông thất kinh, ông thấy mất mát quá lớn. Thành ra ông nói là con đâu biết Chúa đi đâu, mà làm sao biết đường đi được, làm sao để có Chúa được. Và đó là cái lòng ở đằng sau. Nhưng mà cái điểm tới ở đây là trong đoạn 20 mà lúc nãy chúng ta đọc đó, thì ông tới một cái chỗ mà phản ứng hay là tiến trình của cảm xúc nó trở thành cái hố của bi quan tuyệt vọng, kém nữa là ông không ra, và nó trở thành cái vấn đề không tin, nó trở thành cái vấn đề cứng lòng. Và đây là điểm mà chúng ta cần phải hiểu. Vì có rất nhiều người trong chúng ta có cái khuynh hướng theo Chúa trong cảm xúc. Theo Chúa với cái thái độ đáp ứng với Chúa theo cái cảm xúc của mình, của tấm lòng của mình. Và điều đó, cái bình thường thì nó đáng khen. Phải có lòng yêu Chúa, phải có cảm xúc với Chúa. Nhưng mà nếu nó chỉ là cái căn bản chính yếu đó, thì chúng ta rất dễ để đi con đường của Thomas. Đó là chúng ta vì những cái cảm xúc đó, nó trở thành một cái bẫy sập cho chúng ta mà chúng ta không thể đáp ứng với Chúa bởi đức tin được. Cho nên trong cái câu chuyện là khi Chúa hiện ra với các môn đồ, thì câu 24 nó lằng vả, Chúa Giêsu đến, thì Thomas tức là Didim là một trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Chúa chịu thương khó, đóng đinh, bị chôn, rồi Chúa sống lại trong ngày thứ nhất trong tuần lễ. Khi Chúa hiện ra cho các môn đồ trong buổi chiều ngày hôm đó đó, thì Thomas không có mặt ở đó. Và đây là cái điểm chúng ta phải hỏi tại sao. Đó là khi mà Chúa chịu đóng đinh á, thì tất cả các môn đồ đều bị tan tành trong tấm lòng á, nghĩa là bị thất vọng, ê chề, không có một cái chỗ nào lối thoát. Ngay cả người như là Phi-e-rơ, là người đã chối Chúa, bây giờ phải đối diện với cả cái vấn đề chối Chúa về vấn đề Chúa chết. Bây giờ nghe các bà tới nói là nghe nói Chúa sống lại, nhưng mà họ vẫn còn nghi ngờ ghê lắm. Nhưng mà một điều là họ họp lại với nhau. Ngay cả Phi-e-rơ cũng họp lại với nhau để có lẽ nói chuyện, để có lẽ cầu nguyện, để có lẽ nâng đỡ nhau. Trừ ra một người, đó là Thomas. Ông không tới. Nếu mà hiểu Thomas thì tôi nghĩ rằng ông tới bởi vì ông đau quá, ông tới không được. Ông không muốn nói chuyện với ai nữa. Bây giờ ông chỉ muốn kiếm một cái xó nào đó ngồi khóc. Kiếm một cái xó nào đó, không muốn nói chuyện với ai, không muốn liên hệ với ai. Rồi có lẽ khi mình suy nghĩ tới đó, mình bắt đầu hiểu được cái tâm tình của Thomas là có những cái đau mình không có muốn đụng ai nữa, dầu là biết rằng họp lại nó cũng tốt, cũng không muốn họp nữa, không muốn chia sẻ nữa, muốn đứng mình, là muốn ôm cái đau của mình cho riêng mình vậy thôi. Và đó là cái của Thomas bây giờ. Ông đau quá, ông khổ quá, ông yêu Chúa với nhiều cảm xúc, bây giờ nó tan tành, ông không biết làm gì nữa. Cho nên ông trốn một mình, và ở nơi đó ông không tới được, hay là không tới với 10 môn đồ kia. Và cái điểm đó là cái chỗ mà khi Chúa ra xuất hiện với lại 10 môn đồ kia, thì ông không có mặt. Và điều đó nhắc nhở chúng ta một vài điều trước khi chúng ta đi tiếp. Đáng lẽ Thomas cần có mặt nơi đó. Vì đó là nơi mà Chúa gặp gỡ các môn đồ của Chúa. Đó là nơi Chúa bày tỏ chứng minh của Chúa, Chúa đã sống lại. Vấn đề cần ở trong một cộng đồng. Cái điểm cần thiết ở đây, có những người chúng ta đứng riêng một mình, và đứng riêng một mình rất dễ mất đức tin, rất dễ cứng lòng và rất dễ chết. Cho nên đứng riêng như là Thomas đó, vì cái cảm xúc của mình, vì chuyện này chuyện kia, vì này kia đó, là một chỗ hết sức là nguy hiểm. Vì Chúa đã nói mà, chớ cứng lòng. Tình cảm của ông trở thành cái sự ngăn cách của đức tin. Hồi trước thì thấy nó có chỗ nối kết, thấy cảm động, thấy cảm xúc, thấy đối diện với Chúa, thấy yêu với Chúa. Nhưng mà khi chuyện xảy ra mà không ở dưới đó, không có đức tin, không có lẽ thật, không có sự đáp ứng với Chúa trên căn bản của lời Chúa mà chỉ cảm xúc thôi đó, thì giống như Thomas này sẽ rớt xuống cái hố này mà rất khó đi. Điểm thứ hai đó là khi Chúa đến với các môn đồ của Chúa mà không có mình á, thì những người kia được giúp, còn mình thì không được giúp, đúng không? Các môn đồ khác nói với người đàn câu 25, chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi xương Ngài thì ta không tin. Tức là những người kia đó họ cũng nghi ngờ giống như Thomas thôi. Trước đó là họ có tin không? Đâu có tin đâu. Trước đó họ cũng khó khăn nghi ngờ lắm. Các bà chạy tới nói thì các môn đồ tin không? Đâu tin đâu. Các hai môn đồ từ Emmaus chạy về đã nói là chúng ta đã thấy Chúa, nói thì các môn đồ tin không? Không tin. Làm sao họ tin? Chúa gặp họ. Chúa gặp họ lúc nào? Lúc họ hội họp với nhau. Tại sao Thomas không tin? Vì khi Chúa ban cho, ông không có đó để nhận. Và đây là một cái điều giàu đơn giản chúng ta phải nhớ ra, là Chúa sẽ tới ở trong cái chỗ nhu cầu của dân sự Chúa, sẽ ban cho để gây dựng đức tin. Mình phải có ở đó mới nhận. Chẳng hạn như lời của Chúa ban cho hội thánh trong sự học hỏi, ban cho trong nhóm học kinh thánh, ban cho trong chỗ cầu nguyện. Mình đau cái chuyện này, mình đụng chạm chuyện kia, mình khổ nạn chuyện nọ hay gì đó, mình khư khư mình trốn đâu mất tiêu, không tới cái chỗ đó, thì những người có mặt ở đó sẽ gặp Chúa và họ sẽ đứng vững trong đức tin. Còn mình sẽ khu khu một mình cái chỗ mà rất nguy hiểm để mà chết một mình. Cho nên tôi gọi điều đó nói thẳng với anh chị em rằng cẩn thận cái sự chọn lựa đó. Cần ở với dân sự Chúa, cần đứng cái chỗ Chúa gặp để ban cho. Vì nơi đó là nơi được gây dựng đức tin. Dầu ân sủng của Chúa sẽ tìm cái người mà vắng mặt, nhưng chúng ta nhận biết đó là một cái chỗ khó khăn. Nhưng mà nói điều đó rồi đó, thì chúng ta phải nhớ như thế này, là chúng ta cần phải nối kết với những người không đứng được với mình. Tại vì với Thomas đó, ông không phản ứng được như mấy người kia. Mấy người kia đó là giàu đau sao đó, họ vẫn kéo lại được với nhau. Thomas không làm được. Ông không tới được với đám đông đó, ông không nối kết được. Cho nên ông trốn 8 ngày sau, sau khi nghe khuyên nhủ, kéo tới kéo lui các môn đồ kia nói rằng chúng ta đã thấy Ngài, đã gặp Chúa, thì cho 8 ngày sau ông mới trở lại được với nhóm đó. Tôi cũng được nhắc nhở điều đó, tại vì tôi có khuynh hướng là hồi trước giờ tôi không có thích mấy người mà bi quan, chập lên chập xuống, làm gì dữ vậy, đứng dậy đi chứ. Mà mình nhớ rằng có những người họ đứng không được, mình phải đi ra kêu họ vào. Mình cũng như cái 10 anh kia đó, phải ra kéo vào, chúng tôi thấy Chúa. Không á, bây giờ đi nhóm lại đi, bây giờ trở lại đi. Ông trở lại đó, ông mới gặp Chúa. Bây giờ cái ngày 8 ngày đó mà ông không có mặt đó, ông cũng biết nữa đó, ông cũng không gặp Chúa nữa đó. Thành ra nhớ điều đó, là khi anh em mình gọi mình á, trở lại, vì kẻo không mà mất luôn. Nhưng mà những người kia đó mình phải đi kéo, mình phải đi khiêng. Mấy người như Thomas đó, ông đi không nổi, ông tan vỡ quá nhiều, ông khó khăn quá, cho nên phải khiêng, phải kéo về và nói Thomas tới đây. Và khi ông tới thì ông gặp Chúa, và Chúa rất là mềm mại với ông ấy, hiền từ với ông. Sau khi Chúa gặp các môn đồ và nói bình an cho người thì Chúa nói thẳng với Thomas, đâu ai mét Chúa đâu, nhưng mà Chúa biết chắc chắn điều đó. Chúa nói Thomas, con yêu cầu điều gì? Thomas nói sao? Không thấy dấu đinh trong tay ngài, không đặt ngón tay vào dấu đinh và không đặt chân lên sườn ngài thì sao? Thì bây giờ con tới đây, giờ đặt tay lên đây, đụng vào đây. Nói là ân sủng sẽ đáp ứng cho nhu cầu của con. Vào cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn, ân sủng ta sẽ đụng tới cho con cái chỗ nhu cầu đó. Nhưng mà Chúa nói sao? Chớ cứng lòng. Vì chỗ của Thomas là cái chỗ trở thành cứng lòng, trở thành đòi hỏi rằng cảm xúc này của tôi, cái đòi hỏi này của tôi, chỗ này của tôi phải được đáp ứng thì tôi mới có thể bước được. Đó là cái chỗ cứng lòng, cái cảm xúc nó trở thành cái bức tường che lại, ngăn cái đức tin không thể nối kết được với Chúa nữa. Và Chúa nói rằng ta sẽ phá qua cái bức tường đó, nhưng mà con cẩn thận, chớ đứng ở cái chỗ đó và chớ cứng lòng, nhìn phải tin. Thì tôi muốn nói là như thế này, nhiều khi chúng ta đó ở cái chỗ đó và vẫn không tin. Đó là trong cái cảm xúc của mình, trong cái chỗ nhu cầu của mình, đứng khư khư chỗ đó. Có người Chúa sai tới để gọi, có người tới khiêm, có ân sủng tới phá vào và nói rằng tới đây, đụng tới đây, chứng kiến điều này. Rồi cũng đụng tới đây, chứng kiến điều này, rồi cứ ở yên cái chỗ đó. Phải bước ra cái chỗ không tin đó, kẻo bị trói vào trong cái hầm lẫn quẩn đó, và cái tù của cảm xúc của mình và cái lanh quanh của mình mà không vượt ra khỏi chỗ đức tin, để có thể nói cái câu kế tiếp của Thomas. Vì nếu mà Thomas chỉ ngừng lại cái chỗ đó và ông đi cái tiến trình thoái hóa đó, vì cái chỗ ân sủng đụng tới ông và ông đã được sự thương xót của Chúa, chớ cứng lòng xong hãy tin, thì bây giờ ông phá ra khỏi cái tùm đó, tường đó, và ông nói rằng lạy Chúa tôi. Câu 28, Thomas thưa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Ông khám phá một điều, và có lẽ trong Kinh Thánh cái câu này là câu rất đẹp và rất rõ ràng ở trong lễ đạo của Chúa. Ông nói hai điều: lạy Chúa của tôi. Và ông cúi xuống trước hết, và ông nói rằng bây giờ hồi trước theo Chúa có những cái lên xuống, có những cái chi phối trong cuộc đời của con, mà cái cảm xúc của con là cái chủ động. Con theo Chúa với hết lòng á, nhưng mà con là cái người bị lái lèo lái bởi cảm xúc. Bây giờ con không còn nữa, Chúa là chủ. Con quỳ xuống đây và thưa với Chúa rằng Chúa thẩm định, Chúa là chủ và Chúa là cái người hướng dẫn đời sống của con. Và đó là đáp ứng của ân điển rõ ràng. Điểm thứ hai, ông cúi xuống và ông nói là lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thứ nhất là ông nối kết rất cá nhân, ông trở thành người thờ phượng Chúa. Ở đây nói cái câu rất rõ ràng về thần tính của Chúa. Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời ra từ miệng Thomas ở đây mà Chúa dùng. Nhưng mà ông nói với cái tính cách là bây giờ là con là người hoàn toàn thuộc về Chúa, con là người sống hoàn toàn cho sự thờ phượng Chúa và sự vinh hiển Chúa. Cho nên Thomas bước đi cái bước vượt ra khỏi gọi là yếu đuối, ủy mị, bi quan của mình để có thể bước vào trong cái căn bản của đức tin. Tôi tưởng cái người như Thomas đó là cái người rất dễ thương, cái người có cái lòng nhưng mà rất bị giới hạn. Và cho nên cái người trong hội thánh chúng ta và những người bước đi đó phải hiểu điều đó, giữ lấy cái cảm xúc với Chúa, nhưng phải đặt cái cảm xúc đó trên căn bản của đức tin. Phải giữ trên cái lời của Chúa chứ không phải trên cảm xúc của mình, để có thể trở thành người nói với Chúa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Và khi nối kết điều đó, đó thì cái người mà đứng trên đức tin, đứng trên căn bản lời Chúa, với cái xúc cảm, với cái tế nhị, với cái nhạy cảm của tấm lòng mình, là cái người được Chúa sử dụng mạnh mẽ lắm. Còn cái người mà chỉ có xúc cảm và là nhạy cảm không đó, là cái người dễ ngã nhất và là cái người gánh nặng cho người khác, bắt người ta khiêng hoài. Cho tới khi đó, mình đứng vững vàng trên cái chỗ đầu phục Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, thì cái phước hạnh đó sẽ được ban cho chính mình và cho những người khác nữa. Chúng ta không biết rõ ràng Thomas kết thúc cuộc đời ra sao. Matthew chúng ta cũng không biết rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng Matthew bị chết, bị đốt cột lửa cho chết. Thomas đó có truyền thống nói là ông đem đạo của Chúa tới Ấn Độ. Thực ra có một cái đồi thì ở nơi đó người ta có để một cái đền nơi đó kỷ niệm cái chỗ mà Thomas bị được chôn. Tức là không biết có sự thật rõ ràng điểm chứng ra sao, nhưng mà cái truyền thống đó là Thomas đem tin lành tới Ấn Độ và chết tại Ấn Độ. Và ông chết là khi bị người ta đâm giáo, khiêng qua người ông và ông chết. Có lẽ cũng thích hợp ở cái chỗ rằng ông là cái người nói rằng trừ ra tôi để cái dấu, cái tay của tôi vào nơi Chúa bị đâm, vào nơi đó, vào nơi giáo đâm vào hông Chúa thì tôi không tin. Thì bây giờ ông tin và ông sống tới cuộc đời cuối cùng, chính ông là người chết trong cái nơi giáo đâm đó để đứng rõ ràng với Chúa. Tôi tưởng để hai người song song, hôm nay Matthew with Thomas giúp cho chúng ta thấy được ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa đói tới cái người như là Matthew, một người đã hư hoại tới chỗ cùng cực, một người đã trở thành người thâu thuế, bây giờ được Chúa tạo dựng trở lại thành sứ đồ, thành người viết tin lành, sống cho Chúa. Một người ủy mị, một người đa cảm và bi quan như là Thomas, giàu có cảm xúc rất nhiều với Chúa nhưng thiếu cái căn bản của đức tin. Bây giờ được Chúa đem qua cái tiến trình của ân điển đó, đặt để trở lại cái nền tảng của đức tin, để thưa với Chúa là Chúa và là Đức Chúa Trời, và hầu việc Chúa cho tới cuối cuộc đời của mình. Nghĩa là Chúa có thể gọi bất cứ ai và Chúa có thể dùng bất cứ ai. Cái người như Matthew và người như Thomas, có lẽ chúng ta cũng thấy mình ở trong đó. Chúa gọi được, sửa đổi được hai người đó, Chúa cũng đang gọi cho chúng ta. Nhưng giống như là Matthew, phải có một chỗ đứng dậy, quyết định rõ ràng để đáp ứng với lời, hãy theo ta và theo Chúa. Cũng có một chỗ của Thomas, phải nhìn rõ ràng vào dữ kiện và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Và đó là con đường của chúng ta để đáp ứng với Chúa.
Dù nghèo vật chất mà